giáo dục tư thục truyền thống, học vấn dạy con trẻ, cho con tiếp nhận giáo dục thánh hiền còn khó hơn lên trời. Chúng con xin chào thầy ạ. Xin chào mọi người. Sau khi tiết mục này của chúng ta phát sóng đã gây ra được tiếng vang rất lớn, nhiều phụ huynh gửi cho chúng con rất nhiều tin nhắn. Trong đó có một tin nhắn thế này: vị phụ huynh này nói đứa con gái 3 tuổi của họ tính cách hoàn toàn giống như con trai vậy. Hơn nữa bản thân bé gái này không thích người khác nói nó là nữ, mà muốn người khác gọi nó là nam. Đứa trẻ này vô cùng nghịch ngợm, hơn nữa tính khí rất là nóng nảy. Tôi nói với cô, hễ phụ huynh có con như vậy thì phải hết sức cẩn thận. Đây không phải là hiện tượng tốt. Vì sao vậy? Nó không bình thường. Bình thường là nền tảng của các tường hạnh phúc bình an. Chỉ cần xuất hiện điều bất thường, mặc dù xã hội hiện nay rất động loạn, nhưng nó luôn có một nền tảng. Nền tảng đó chính là bình thường. Đừng xem bất thường thành bình thường, thậm chí lơ là cho qua thì tương lai sẽ phải hối hận. Phát hiện ra vấn đề thì đã muộn rồi. Bạn xem đứa bé gái này, bảo là đừng gọi nó là bé gái, nó muốn là bé trai. Nói thật ra, nữ giống nam, nam giống nữ, đây đều là một loại quả báo. Người học Phật đều biết quả báo này không tốt. Tục ngữ của chúng ta nói, sanh nam như hổ, giống như là hổ vậy. Nam tử Hán đại trượng phu, từ nhỏ chúng đã có phong thái đó, chúng đã có khí phách đó. Bé gái thì sao? Sanh nữ như chuột. Bạn xem, chúng giống như chuột vậy, gan rất nhỏ, đó là bình thường. Nếu đảo lộn thì phiền phức rồi. Nghiệp chướng tập khí từ đời trước mang đến, vậy thì quả báo không tốt này sẽ ảnh hưởng đến cả đời của chúng. Như vậy phải làm sao? Cách tốt nhất là tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho nó, phải để nó chuyển lại. Nếu 3 tuổi đã giống con trai, vậy thì đến 13, 23 tuổi thì phải làm sao? Trong mắt đại chúng nó chính là một con quái vật, tức là người bất bình thường. Bản thân đó cũng sẽ cảm thấy đau khổ. Nhân sanh mọi việc không như ý đều là do bất thường. Cho nên khi đó còn rất nhỏ, phải dùng phương pháp giáo dục để dạy dỗ nó. Quan trọng nhất là phải cho nó một môi trường tốt. Người trong nhà đừng xem việc này thành chuyện cười, người xung quanh đều không được nói. Cho nên phải nhắc nhở phụ huynh, bạn bè xung quanh không được phép gọi nó là cô nàng tomboy. Đó là hại nó, điều đó không được. Bạn cảm thấy là thú vị, đáng yêu, đợi khi nó lớn lên rồi thì sẽ không thú vị, không đáng yêu nữa, mà đó là phiền phức, đau khổ và tai họa sẽ giáng xuống gia đình này. Cho nên phải nghiêm túc nói với người nhà và người xung quanh, mọi người không được trêu đùa nó như vậy. Bạn xem trong Chu Dịch nói, quẻ càn là dương, là trời, là người nam, đất thì chính là quẻ khôn, khôn là đất, là âm là nữ. Đây là tự nhiên, không phải là do ai phát minh sáng tạo ra. Từ nhỏ nó đã bất thường rồi, không thuần chánh. Vậy thì cha mẹ người nhà phải cảnh giác cao độ, phải dẫn dắt nó quay trở lại, phải nói với nó đó là sai. Cho nên hoàn cảnh xung quanh, bao gồm cả thói quen của chúng, từ nhỏ phải sửa đổi lại. Như vậy thì quả ác đời trước mang đến của chúng có thể được hóa giải. Đây là phương pháp tốt nhất. Cầu vật lực gia trị để con của mình tương lai là một tấm gương tốt của phụ nữ. Phát cái nguyện này, đừng làm kiểu phụ nữ nhìn đáng sợ như người nam. Điều đó thật đáng sợ. Thưa Thầy, hiện nay rất nhiều phụ huynh không xem trọng điều này. Rất nhiều phụ huynh xem trọng, thí dụ trẻ đọc thuộc bao nhiêu sách, chúng có biết nói chuyện không. Như các trường học thế gian thì họ có thể xem chúng học có tốt không, có thi được đại học không. Họ xem trọng những điều này. Đúng vậy. Cho nên thầy cô giáo hiện nay chỉ có một chút kiến thức nhỏ nhoi, những trải nghiệm nhân sanh, các hung họa phước, tất cả những thứ này của thế gian họ đều không biết. Họ cũng không tin, họ cũng chưa từng nghe qua. Còn giảng như thế này sao? Người nước ta nói điều này đã 5.000 năm rồi, 10.000 năm rồi đã nói điều này. Trước khi chưa có chữ viết thì truyền miệng, sau khi có chữ viết thì họ ghi chép trong sách. Dân tộc ta vì sao có thể được lành lánh dữ vậy? Chính là dựa vào điều này. Thưa Thầy, cho con hỏi nền tảng khi trẻ mới bắt đầu học là gì ạ? Tức là trước khi chúng chưa học tập, đọc sách, chưa học được những tri thức khác, thì những nền tảng là gì ạ? Nền tảng quan trọng nhất của chúng là Minh Luân. Mạnh Tử nói, trẻ khi còn rất nhỏ, điều quan trọng nhất là Minh Luân. Minh là minh bạch, tương tận, hiểu rõ. Luân là quan hệ giữa người với người. Con đã đến nhân gian, đến gia đình này rồi, đến làm con cái của ta, phải nói cho chúng biết con thân là con cái, là con cháu thì phải có quy củ. Quy củ này là gì? Là 113 việc, 1080 chữ. Đệ tử quy về chúng điều này. Quan trọng nhất là cha mẹ biểu diễn cho chúng xem họ đối người tiếp vật như thế nào. Bạn nói nhỏ như vậy đã dạy, đương nhiên rồi. 3 tuổi thấy 80. Nói cách khác, trước 3 tuổi không đặt vững nền móng thì sau 3 tuổi cuộc đời mãi đến 80 tuổi đều không tốt phục. Bạn nói xem 3 năm này quan trọng cỡ nào. Điều này sư phụ ngài thường nói với chúng ta. Câu tục ngữ dân gian, nhìn 3 tuổi thấy 80 này, nếu không đúng thì ai còn lưu truyền nữa chứ. Nhà tôi điều đó không đúng, nhà anh cũng không đúng. Ây da, chẳng ai nói câu đó nữa rồi. Lời này đã nói mấy ngàn năm rồi. Nhìn 3 tuổi thấy được tương lai 80 tuổi, bạn liền biết được đây là chân lý. Chúng ta không được xem thường tục ngữ nhân gian. Đó đều là người kiệt xuất nói ra. Chúng ta gọi là cao nhân. Họ dùng rất nhiều lời thông thường, đem những chân lý của thế gian nói ra, ai nghe cũng hiểu, biến nó thành tục ngữ để nói. Đó đều là việc làm của cao nhân. Bạn đừng xem thường nó. Vì sao họ phải làm như vậy? Là vì muốn người trong thiên hạ đều được hạnh phúc. Nếu bạn nói quá cao sâu, người bình thường, đại chúng phổ thông cũng không nhớ được, họ cũng không dễ nói. Ví dụ bạn nói con người đều có tâm thương xót kẻ khác, lời này không nói ra được đúng không? Người dân bình thường không nhớ được, họ cũng không dễ hiểu. Bạn nói với bà cụ bán rau, 3 tuổi thấy 80, đến bây giờ họ vẫn nhớ. Lúc nhỏ bà nội của bà đã dạy bà như vậy, lưu truyền như vậy. Cho nên dùng mọi thứ ngôn ngữ để lưu truyền những chân lý này trong dân gian. Đây là chỗ vĩ đại nhất của lão tổ tông cổ thánh tiên hiền chúng ta. Cho nên tương lai chúng tôi sẽ có một khóa học là lời hay ý đẹp của chữ quốc ngữ. Trong khóa học này chúng tôi sẽ giảng giải những câu tục ngữ, thành ngữ nhân gian, chúng có ý nghĩa là gì. Sau này chúng tôi sẽ nói những cái này, tiếp tục đem bảo tàng này lưu truyền lại. Mọi người mở miệng là nói ra những câu này. Bạn xem, có một câu tục ngữ là nếu tha được thì hãy thứ tha. Trước đây hát kịch đều nói câu này. Những lời này thường nghe thường nói, có lời rất lớn đối với cuộc sống của mình. Sanh nam như hổ, sanh nữ như chuột, Đây chẳng phải là lời thông tục sao? Giống như bài hát thiếu nhi vậy, rất được hoan nghênh. Nó dễ dàng phổ biến rộng khắp, hơn nữa là dễ nhớ, dễ lưu truyền. Cho nên cổ thánh tiên hiền đã đem những chân lý cõi trời cõi người này truyền bá khắp nơi. Thật sự là lao tâm tổn trí dùng những phương pháp này. Cho nên nếu người mẹ đó nghe được câu tục ngữ này thì cô ấy sẽ biết con mình có vấn đề. Sanh nữ như hổ, ây da, đó là điềm báo chẳng lành. Cho nên bạn xem tám chữ này có thể cứu biết bao người, cứu biết bao gia đình. Thưa Thầy, chúng con học tập Đệ Tử Quy. Có rất nhiều phần trong Đệ Tử Quy nói về luân thường. Có khán giả gửi thư hỏi là học Đệ Tử Quy có phải là quỷ ngoại Phật Pháp không? Ông nói là Đệ Tử Quy giống như học tập hành vi quy phạm của thế gian. Ông nói hành vi quy phạm tốt có thể làm một người tốt, nhưng nếu theo Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo của Phật Pháp mà nói thì yêu cầu đó đơn giản hơn rất nhiều. Ý của ông ấy là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo còn cao hơn phải không? Dạ cao hơn. Đệ Tử Quy quá thấp đúng không? Dạ ý là như vậy. Ông ấy nói có đạo lý không? Rất có đạo lý. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo sư phụ ngài xếp ở vị trí thứ 3, thấp hơn Thập Thiện Nghiệp một chút là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Đây là của đạo gia, bạn càng dễ làm hơn. Nhà Phật thì cao hơn một chút, giống như là đại học vậy. Cảm Ứng Thiên là trung học, Đệ Tử Quy là tiểu học, là thấp nhất. Cho nên ông ấy nói đúng, Thập Thiện Nghiệp quả thật là cao. Vậy vấn đề của ông là gì? Ông hỏi là học tập Đệ Tử Quy có phải là quỷ ngoại Phật Pháp không? Học tập Đệ Tử Quy là xây dựng Phật Pháp. Phật Pháp ở tầng thứ 3, Đệ Tử Quy ở tầng thứ nhất. Bạn nói tòa lâu này của chúng ta không xây từ tầng 1, cũng không xây từ tầng thứ 2, mà trực tiếp xây tầng thứ 3. Bạn hỏi ông ấy tòa lâu này phải xây như thế nào? Tầng thứ 3 tốt, nhìn được xa, phong cảnh đẹp. Không có tầng thứ 2 thì cái tầng đó phải xây như thế nào? Nó không phải là phá hoại, mà là trợ giúp, thậm chí là cần thiết. Sư phụ thường nói, Đệ Tử Quy nói thẳng ra là hiếu dưỡng cha mẹ là phước đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước. Có đúng không? Hiếu dưỡng cha mẹ chính là Đệ Tử Quy. Bạn làm được rồi chẳng phải là phước đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước sao? Hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng là tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Đi dựa vào điều này làm hạt giống. Đệ Tử Quy là hạt giống, là nền tảng. Bạn nói nó phá hoại Phật Pháp, đó chính là hiểu lầm. Nó phá hoại ở đâu? Phá hoại ở chỗ nào? Trước khi làm một thiện nam tử, thiện nữ nhân thì trước tiên họ phải là một người tốt. Trước tiên chúng phải là một người con tốt, người cháu tốt, đúng không? Ở nhà chúng là người con ngoan. Bạn nói ngay đến là người con ngoan chúng cũng không phải. Bạn nói lớn lên chúng trở thành học sinh tốt, làm sao có thể chứ? Con ngoan còn làm chưa được thì làm sao có thể trở thành học trò tốt được chứ? Học trò tốt còn làm chưa được thì làm sao có thể trở thành một người tốt? Ra xã hội biến thành một người tốt được không? Ở trường họ cũng không tốt, không có nền tảng mà. Đây là thường thức. Thiện nam tử, thiện nữ nhân thì càng tuyệt vời hơn. Yêu cầu đó càng cao hơn. Vì khán giả này nói đọc Đệ Tử Quy 100 lần công đức không lớn bằng đọc Tâm Kinh 1 lần. Ông nói thực hành Tâm Kinh có thể thành Phật, thực hành Đệ Tử Quy không thể thành Phật. Đọc 100 lần Đệ Tử Quy lên nền tảng để thành Phật. Điều này vừa nói rồi. Mới đầu bạn có thể dạy đứa trẻ 3 tuổi đọc Tâm Kinh hay không? Bạn nói với chúng đọc một lần Tâm Kinh này còn có tác dụng hơn 100 lần đọc Đệ Tử Quy. Có tác dụng thật không? Nghe đến nền tảng cõi người chúng cũng không có. Người học Phật chúng ta đều biết, trong 6 đường thấp nhất là 3 đường ác: cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Cõi trước khổ hơn cõi sau, cõi súc sanh còn xem như tốt một chút. Phía trên là 3 đường thiện, thấp nhất là cõi người. Cõi người, cõi Atula. Phía trên là cõi trời. Nó có thứ lớp mà. Bạn nói đứa trẻ đó mới 3 tuổi, 5 tuổi đọc tâm kinh tốt, nền tảng cõi người chúng đều không có, bạn bảo nó trực tiếp làm Phật Bồ Tát, điều này không hợp đạo lý. Ngược lại, bạn chấp trước kinh Phật, xem thường đệ tử quy như vậy. Được rồi, tôi thấy trên thư ông cũng viết là tôi thực hành đệ tử quy 3 năm, tôi đều đã làm được. Tôi cảm thấy kinh Phật vẫn tốt hơn. Tôi nói với bạn, bạn hiểu lầm rồi. Hành đệ tử quy 3 năm, bạn được kết quả là đệ tử quy không bằng kinh Phật, chứng tỏ 3 năm này bạn đã học sai rồi. Bạn chưa làm đến được. Làm sao để biết vậy? Câu đầu tiên trong đệ tử quy là cha mẹ gọi trả lời ngay. Nghĩa là gì? Trong các buổi giảng, chúng tôi đã nhiều lần nói với mọi người, đối với một đứa trẻ thông thường, bạn gọi nó liền trả lời là cha mẹ gọi trả lời ngay. Trình độ cao hơn một chút là vừa ho một tiếng thì trẻ liền chạy lại. Vì sao vậy? Thân thể cha mẹ có phải không được khỏe, có bị lạnh hay sắp bị cảm mạo rồi không? Bạn xem, bạn không cần dùng ngôn ngữ để nói, cao rồi, cao hơn rất nhiều so với cái phía trước. Đây vẫn chỉ là căn tai. Con người có 6 căn, bạn học Phật thì biết, căn mắt có thể nhìn thấy cha mẹ, có vấn đề gì liền thấy ngay. Căn tai nghe âm thanh của cha mẹ, căn mũi có thể ngửi mùi của cha mẹ, căn lưỡi có thể nếm cơm rau, ăn uống, những thứ này đều có thể nếm được. Xúc căn vừa sờ liền có thể sờ được cha mẹ. Ý căn trong tâm nghĩ cha mẹ như thế nào? 6 căn. Vì xin hỏi bạn là 6 căn này của bạn có thể làm được trả lời ngay hay chưa? Cha mẹ hơi có chút vấn đề, 6 căn của bạn đều khởi tác dụng. Vừa nghe vừa ngửi liền biết thân thể cha mẹ như thế nào, họ có nhu cầu gì. Bạn xem thường đệ tử quy, bạn làm được trước rồi, bạn hãy nói lời này. Bạn làm được hay chưa làm được, hãy nói thật xem. Cho nên Trung Y nói, nhìn nghe hỏi bắt mạch. Phương pháp đầu tiên là nhìn, đó là bác sĩ có trình độ cao nhất. Mắt vừa nhìn liền biết người này bệnh đến mức độ nào rồi, nguyên nhân bệnh ở đâu. Nghe là giảm một bậc rồi. Họ không những nhìn mà còn thêm một căn nữa. Hỏi là phải tìm hiểu tường tận, thiết là phải bắt mạch. Cấp độ sau nhiều hơn cấp độ trước. Chỉ dùng một phương pháp nhìn vậy thì là cao rồi, cảnh giới đó quá cao rồi. Cho nên câu đầu tiên trong đệ tử quy là cha mẹ gọi trả lời ngay. Căn mắt, căn tai, 6 căn của bạn có thể nhạy bén đến mức độ như tôi vừa nói không? Bạn nói tôi vẫn chưa làm được, vì thì bạn phải cố gắng học. Bạn không có tư cách nói nó thấp. Bạn chưa làm được thì làm sao bạn có thể đánh giá thấp nó được chứ? Ngược lại, cha mẹ gọi, vì cha mẹ nghĩa là gì? Bạn nói là cha mẹ, vì bạn vẫn ở lớp 1 tiểu học. Cao hơn là gì? Cao hơn cha mẹ còn có gì vậy? Sinh tôi, nuôi tôi. Đúng, còn có ai sinh bạn, nuôi bạn nữa? Đại tự nhiên, đó là cha mẹ của bạn. Đại tự nhiên gọi bạn, bạn có biết không? Đó là cha mẹ cao hơn, bạn không biết. Sao cần nhìn thấy đại tự nhiên không có cảm giác, cũng không biết vấn đề ở đâu. Cho nên bạn vẫn phải cố gắng học đệ tử quy, phải rèn luyện mà. Đây là trình độ ở tầng thứ nhất. Một tầng cao hơn, cái gì là cha mẹ của bạn? Phật Pháp thường nói bốn lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh, chứng tỏ trước khi cha mẹ hiện tại sanh ra bạn thì bạn vẫn có một xuất xứ. Có bạn mà, bạn từ đâu mà đến? Cái sanh ra bạn đó mới là cha mẹ thật sự của bạn. Vì cha mẹ là gì? Sư phụ thường nói là tự tánh. Tự tánh của bạn biến hiện ra. Phật Pháp thường nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Bạn từ đâu mà đến? Từ tâm mà đến. Tâm là cha mẹ của bạn. Vậy được rồi, cha mẹ gọi, cha mẹ đó là tâm. Tâm đang gọi bạn. Bạn có thể làm được trả lời ngay không? Làm sao trả lời bạn có biết không? Không biết thì nỗ lực học trì tứ quy. Sáu chữ câu đầu tiên phải học cả đời rồi. Nói thật, cảnh giới của nó là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Từ đây bạn liền biết. Làm sao bạn dám nói đọc 100 lần đệ tứ quy không bằng đọc tâm kinh một lần? Nó là bình đẳng mà. Làm gì có một và 100 chứ? Đều là chấp trước của chúng ta. Nhìn cái này cao, nhìn cái kia thấp. Nói ra những lời này là tạo nghiệp. Nói những lời này phải chịu trách nhiệm nhân quả rồi. Vì sao vậy? Rất nhiều phụ huynh nghe thấy liền nói: thôi không cần học nữa, học thuộc tâm kinh đi. Bạn đã khiến người khác lầm đường rồi. Bạn không biết sư phụ thường nói đệ tứ quy đặt ở đây, tứ khố toàn thư 1500 quyển đặt ở đây, phải dục nửa kệ sách mới có thể xếp được hết nửa căn phòng đó. Bên này 1080 chữ, sư phụ nói đặt lên cân, cân lên là bình đẳng, không có cao thấp sang hè. Thậm chí sư phụ nói làm được đệ tử quy thì nó sẽ nặng. Vì sao vậy? Xem xong tứ khố toàn thư là tri thức, không làm được nó còn không bằng đệ tử quy, không nặng bằng 1080 chữ. Hôm nay tôi bổ sung thêm một câu nữa. Sáu chữ đầu bạn làm viên mãn rồi. Đó là người gì vậy? Đó là Bồ Tát. Chúng sanh có cầu thì các ngài như thế nào? Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Đáp ứng bạn không nhiều không ít. Đó là Bồ Tát. Cảnh giới của đẳng giác Bồ Tát, cảnh giới của Quán Âm Bồ Tát. Ngàn nơi cầu, ngàn nơi ứng, cha mẹ gọi trả lời ngay. Cha mẹ còn có đại chúng, chúng sanh đều là một bộ phận của tự nhiên. Họ đang gọi bạn, bạn có nhìn thấy không? Nó không phải là cảnh giới của Bồ Tát thì là cảnh giới gì? Cho nên sáu chữ này chính là cảnh giới Hoa Nghiêm. Trong tâm bạn còn có cái này tốt, cái kia xấu, cái kia cao, cái này thấp. Nói thật, bạn đọc 100 lần tâm kinh cũng không có tác dụng gì. Bởi vì tâm là vọng tâm. Tâm của bạn là tâm của Phật Bồ Tát thì sáu chữ này bạn làm được rồi, sẽ có tác dụng, không thuộc đệ tứ quy cũng không sao. Cho nên mọi người nhất định phải hiểu rõ, nên nghe lão pháp sư giảng kinh nhiều hơn thì bạn tự nhiên sẽ hiểu những đạo lý này. Tùy tiện nói sẽ rất dễ khiến đại chúng bị lầm đường, khiến rất nhiều phụ huynh quỷ quại con của mình. Chúng tôi từng gặp đứa trẻ học thuộc kinh Vô Lượng Thọ, có tác dụng không? Không có tác dụng, vẫn là bất hiếu với cha mẹ y như cũ, không có nền tảng của cõi người. Bạn học thuộc kinh Vô Lượng Thọ có tác dụng gì chứ? Nền tảng của kinh Vô Lượng Thọ là tịnh nghiệp tam phước. Phước đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bạn sẽ trình tự này nói rất rõ ràng. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, đây là đệ tử quy, đây là sư phụ nói với chúng ta. Từ tâm bất sát là cảm ứng thiên, nói về nhân quả báo ứng. Tu thập thiện nghiệp đạo là của nhà Phật. Cái sau cao hơn cái trước. Nếu bạn đứng ở tầng thứ ba, bạn nói tầng thứ nhất quá thấp, bạn xem thường nó, vậy thì bạn làm sao lên được tầng thứ ba? Bạn bay lên hay sao? Bạn bảo hết thảy trẻ nhỏ trong thiên hạ đều bay lên hay sao? Điều này không hợp lý. Đồ tốt phải từng bước mới có thể đạt được. Có đứa căn tánh không phải thông thường, đặc biệt rất nhiều trẻ con căn tánh thật sự tốt. Căn tánh tốt cũng phải bắt đầu từ cõi người. Vì sao vậy? Bạn phải là một tấm gương tốt. Bởi vì sao? Bởi vì bạn không học thì người xung quanh cũng không học, ảnh hưởng người xung quanh, có đúng không? Cho nên căn tánh có tốt hơn, Phật Bồ Tát thị hiện ở nhân gian thì các ngài cũng giống như đại chúng cùng học. Mà không hiểu thì các ngài cũng không hiểu. Cái gì các ngài cũng đều làm viên mãn thì bạn không dám đến gần. Vì sao vậy? Đây là thánh nhân, không cùng loại với ta, không giống ta. Họ sẽ không thân thiết với bạn. Cho nên đối với những trẻ căn tánh thông minh lanh lợi thì càng phải để chúng bắt đầu từ những cái căn bản nhất. Thưa thầy, chúng con thực sự gặp qua một đứa trẻ. Bé gái này 10 tuổi, học văn hóa truyền thống hơn 5 năm rồi. Cha của nó trước tiên cho nó học thuộc Kinh Vô Lượng Thọ. Học Kinh Vô Lượng Thọ thời gian 2 năm rưỡi, học thuộc rồi, sau đó lại bắt đầu học thuộc Kinh Lăng Nghiêm. Lại học thuộc Kinh Lăng Nghiêm hơn 2 năm, rồi lại để đó. Chúng con phát hiện thấy đứa trẻ 10 tuổi này không biết cười, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bởi vì từ nhỏ cha mẹ của nó đều khen ngợi nó. Nó lớn lên trong sự khen ngợi nên nó cực kỳ ngạo mạn, hư vinh. Hơn nữa biểu hiện dục vọng vô cùng mạnh. Trong những buổi vấn đáp, tôi thường lấy lời này của sư phụ để báo cáo với mọi người. Nhân không chánh thì quả không tròn. Bạn cho đứa trẻ nhỏ học thuộc Kinh Vô Lượng Thọ, dụng ý là ở đâu? Bạn làm cha mẹ đã dụng tâm gì? Là tâm danh văn lợi dưỡng, tâm ham muốn. Anh xem tôi cao không? Tâm cầu tốt. Kỳ thực cha mẹ đều muốn con cái tốt, thế nhưng trong tâm xen tạp danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, xen tạp tham sân si mạng bên trong, bản thân họ vô tình đã hủy hoại đứa trẻ này rồi. Bạn nói những thứ này chúng có thể học thuộc Kinh Vô Lượng Thọ hay Kinh Lăng Nghiêm, chúng đều học thuộc. Lấy bút lông ra viết, sau đó thì sao? Không có nền tảng của cõi người, điều này không được. Đây là tiểu quái vật, dựa vào cái gì để thấy được? Bạn nói bây giờ nhà mình ăn cơm trưa, bàn cơm rau này là nền tảng để chúng ta sống đúng không? Vì cơm rau từ đâu mà có vậy? Bạn hỏi nó, nó đọc cho bạn nghe một đoạn Kinh Vô Lượng Thọ thì cơm rau liền xuất hiện ngay sau. Không có nền tảng cõi người mà, bạn còn phải hầu hạ nó mà. Cho nên học văn hóa truyền thống nhất định phải biết xây lầu cát trên không trung là hai người hại mình, hủy hoại người cả nhà. Chúng biết biểu diễn, chúng biết động thuộc, có tác dụng gì chứ? Cho nên nhất định phải nhớ phần mở đầu Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn có nói quét dọn ứng đối. Những thứ này là gì? Là để chúng phải tự mình xét lại chính mình. Chúng phải làm, có đúng không? Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ thích, dốc lòng làm, chúng đều có thể làm được. Cha mẹ muốn cái này lập tức làm cho cha mẹ. Cha mẹ sắp tan ca rồi, phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, cha mẹ thích dốc lòng làm. Cha mẹ muốn ăn cơm thì làm một bàn đồ ăn, chúng biết làm. Cha mẹ trở về nhà, để con đọc cho cha nghe một đoạn Kinh Lăng Nghiêm nhé. Chúng lớn lên làm thầy cô giáo, ai sẽ học như chúng chứ? Bạn có tìm người thầy như vậy cho con của mình hay không? Có đưa con đến ngôi trường như vậy không? Họ sẽ dạy con của bạn thành ngốc, là dạy thành một cái vô dụng. Đây chẳng phải là vô dụng sao? Trên kinh Phật không dạy người như vậy. Vừa rồi chúng tôi nói kinh Phật dạy hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Bạn làm thế nào để tận hiếu? Đọc một đoạn Kinh Vô Lượng Thọ gọi là tận hiếu sao? Bạn xem những điều trong Đệ Tử Quy, chúng làm được 113 điều không? Những việc này đều không biết làm thì bạn đọc cái đó làm gì chứ? Trước tiên phải làm người tốt, đồng thời học thuộc kinh điển, vậy thì được. Có thể, nhưng điều này vẫn hơi cao. Trước tiên phải binh luân. Việc này có quan hệ gì vậy? Nên ứng đối với ông bà nội, cha mẹ như thế nào? Đừng xem chúng còn nhỏ, 1-2 tuổi chúng đã biết ứng đối rồi. Cho ông được không? Chúng liền trợn mắt nhìn bạn rồi giấu đi. Vậy thì không được rồi, đây chính là kẻ vô lại. Ứng đối như vậy là sai rồi. Điều này phải dạy chúng. Con là một đứa ích kỷ, một tuổi chúng đã như vậy thì lớn lên chúng có thể tốt được sao? Sự tự tư đó chỉ có thể ngày càng tăng thêm. Cái bạn muốn căn bản không đạt được. Cho nên không được chuộng cái hình thức. Các bạn mặc lên người bộ quần áo như vậy, sạch sẽ gọn gàng, đứng ở đó đánh một đoạn đàn tranh, nhảy một đoạn vũ điệu nhà Hán, cầm kỳ thi họa, những cái đó gọi là tài nghệ rồi. Không gắn làm chỉ học văn, văn học văn nghệ chỉ bề ngoài thành người nào. Bạn xem Thường Đệ Tử Quy thì câu nói này đã nói cho bạn biết tương lai chúng bị tai họa hư hỏng là do đâu rồi.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.